những người già chưa phải là hết. Bởi vì một vị thượng sư Đại Đạo Sư này nói, hỏi ra cho cùng, đâu có phải 50 tuổi là già, 60 tuổi là già, 70 tuổi là già, 80 tuổi là già đâu. Bây giờ sư 50 tuổi này, sư nhìn người 60 tuổi ấy, là người già. Nhưng mà cái người 60 tuổi nó họ chưa già, để cái ông kia ông còn 70. Vậy là chính một ngày thượng sư nói, đến khi tôi 70 tuổi nó tôi chưa già, vì ông kia ông 85 tuổi mà. Cứ thế mà không bao giờ mình thấy già hết. Như vậy thì quý vị thấy cái ý niệm già nó rất là tương đối. Bây giờ mình hỏi nữa này, thì chắc khi mình sinh ra là mình già hay trẻ? Ngay từ khi quý vị thấy, từ lúc mà mình thụ thai trong lòng mẹ, mình cũng phải già chứ. Không già sao mình lớn được? Cũng phải từ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 9 tháng chứ. Thế bây giờ cứ 1 tháng hoài à? 1 tháng hoài bất bình thường rồi. Thành ra Ngài nói, ngay từ lúc mà mình sinh ra mình đã già rồi. Và cái điều mình phải hiểu, cái diệt trình mà đi từ trẻ tới già nó không bao giờ đi trở lui là hết. Đó là cái điều mà ta hoảng hốt đó. Mỗi năm thấy tuổi mình nó chồng chất, thêm tuổi, dòng tới dòng lui chưa có vợ, dòng tới dòng lui chưa có chồng, trời ơi nó buồn mới dịu chứ. Không, đây là sư nói chung chống bạn, sư nói riêng của Mỹ Hạnh nha. Tại còn nói bên này và đùng bên kia đó. Thế bây giờ bỏ chuyện buồn đi ha, nói chuyện vui. Rồi bây giờ Ngài nói, bây giờ mình già đó, không sao hết. Mình già làm sao để thân già mà tâm đừng già. Bây giờ muốn làm sao mà tâm mình đừng già? Tâm mình sao mà già này? Tâm già là tâm sao này? Nói cái gì chấp, cái gì buồn, cái gì khó chịu, cái gì đó mình nói mới người già. Mấy cụ khó tính, không cần nhằn cầu nhậu bực bội. Tại vì sao? Đau quá này, yếu này, dở cái chân, dở ông nội này. Hồi trước đó, muốn tới bật đèn là bật cái thôi, bây giờ tới muốn bật đèn là đi từ từ tới à. Còn là ngày San Jose, sư đi gặp một cái bà cụ đó. Hạch bình sư cũng giúp cụ, mà cái cầu mà cọc thị giả của sư á, cậu nói thôi bây giờ con mời sư tới thăm cái bà cụ này, tội nghiệp quá, bà 80 tuổi mà bà ở mình vẫn có ai lắm. Ôi, tới thôi nghe cụ thang từ A tới Z, một tiếng đồng hồ cụ nói không trong sư cũng được nói. Cụ thang nào, cái nhà cũng thang, rồi cái ăn cũng thang, rồi cái mặt cũng thang, thang hết khổ quá. Thì tại sao? Thường thường tâm người già không vui. Bây giờ mình tu này, tu để tâm vui, tâm không thang nữa, tâm chấp nhận, tâm xả. Và khi mình không vui, mình không buồn, mình không than, mình không, thì tự nhiên con cháu nó thương mình. Như vậy quý vị thấy có những người già mà con cháu rất thương, là tại vì sao? Không có khó. Người ta nói mình bà già chằn là tại vì quá khó đi, có phải không ạ? Có những cái tên là rất là họ đặt đó, bà già dứt dặt, sư không biết đó là cái tên mà sư nhớ vậy đó. Họ dùng những cái tên rất là khó khăn để đặt bệnh người già. Tại vì sao? Tâm của người già khổ quá. Bây giờ mình tu mình hiểu, ai tới giai đoạn đó cũng như vậy hết. Thân nó đau quá thì tự nhiên tâm nó khổ, buồn quá tự nhiên tâm nó khổ, cô đơn quá tâm nó khổ. Thì bây giờ mình tu này, mình tu thì tự nhiên những cái đó tự nhiên nó không có buồn, bớt đi. Tại đó buồn cũng đúng nhưng nó bớt đi. Vì sao? Mình nghe nhiều quá rồi, đời vô thường, khổ vô ngã, ai tới đó hết. Phải đi tới rồi phải đi lui chứ. Tự nhiên nó trở thành giống như là một cái tự kỷ ám thị trong tâm của mình. Mặc dù cái sự tu niệm mình nó chưa có cao để mình hiểu vô thường, mà mình hiểu những cái gì, nhưng mà nghe các sư các thầy lên ngay bàn đạo nói ôi trời, ai cũng phải chết, ai cũng tới đó, tự nhiên cái đó nó nhắc nhở mình đó. Thành ra các ngài nói mình đừng có sợ già, mình làm sao mình già thân nhưng mà không già tâm. Cũng giống như con có bài Đức Phật dạy, hãy để cho thân này đau mà đừng để tâm đau, để khi nào có dịp sư sẽ nói, cũng rất là hay nữa. Cái bài này là hãy để cho thân này già, đừng để tâm này già. Thành ra quý vị thấy không, Đức Phật cho mình thuốc trường sinh này, không sống trẻ hoài, vui hoài, ngày nào cũng cười hết, đâu có nhăn nhó đâu. Mấy cái danh từ như bà già dứt dặt, bà già chẳng bỏ quan bên, không có trong này. Bà già này vui lắm. Rồi thôi bây giờ để xin nói lại, chết cái chết. Bây giờ ở trên thế gian này ta sợ chết, tại sao như vậy? Có hai lý do sư kiến ra thôi. Nếu mà quý vị thấy có lý do nào được, quý vị nói cho sư nghe. Người ta sợ chết là bởi vì người ta ảnh hưởng phim ảnh, báo chí, sách vở mô tả cái chết. Quý vị thấy ngày Halloween không? Cái ông chết là cái ông cầm bộ xương mà cầm cái lệ liềm, dòm cái đó thấy muốn ớn rồi. rồi câu chuyện quỷ sứ từ âm ti, rồi cô hồn quận tử, cái đó làm ta sợ. Làm như xung quanh cái chết nó có những cái mà vô hình đau khổ, và nó có tính cách đe dọa người khác, do đó người ta rất là sợ chết. Nhưng mà cái lý do này suy nghĩ có đó thôi, nhưng mà không có vực bằng cái thứ hai. Mình sợ chết là bởi vì cái lòng tham ái của mình. Mình tham cái gì? Bởi vì sao? Mình chết rồi, bây giờ mình bỏ cho ai đây? Bỏ con cho ai đây? Bỏ vợ cho ai đây? Bỏ chồng cho ai đây? Bỏ chiếc xe này có ai đây? Bỏ cái nhà này cho ai đây? Lòng tham mình nó làm cho mình lo sợ đau khổ. Xin nhớ một câu chuyện mà ông Joseph ông nói, không ai làm khổ cho mình bởi cái lòng tham của mình hết, tại cái lòng tham của mình nó làm khổ mình thôi à. Thì để làm rõ cái điểm này, Joseph mới kể một câu chuyện. Quý vị biết Joseph Goldstein không? Cái ông mà bây giờ một trong hai người mà làm lập ra cái tầm thiền ở bên Derry, Massachusetts đó. Dạ, IMS. Joseph mới kể một câu chuyện như thế này. Nhưng mà bên Nhật Bản á, nó có một cái loại bệnh mà bị khỉ. Con khỉ nó ưa xuống ở dưới bờ biển á, nó kiếm đồ ngọt nó ăn, thích lắm, thích đồ ăn trái cây ngọt vậy. Mà nó xuống là nó phá người ta khủng khiếp lắm. Thế nên mình Nhật Bản họ kiếm ra được một cái bẫy rất là hay. Thì cái bẫy nó rất là đơn giản, nó không có gì hết trơn, nó chỉ là một cái hộp bằng gỗ. Và cái hộp đó người ta đóng cái hộp sắt như đất, chuyển động không được. Trên cái hộp đó nó còn cái lỗ. Cái lỗ đó chỉ vừa bằng cái bàn tay con khỉ nó đút vô thôi. Bây giờ con khỉ khi mà nó xuống dưới biển, nó đi kiếm đồ ăn á, thì bây giờ làm thế nào mà bắt nó là để đồ ăn trong đó, cái món gì mà nó thích để vào trong đó. Thì khi con khỉ mà nó đánh mùi đồ ăn thơm á, thì nó chạy tới, và cái luật tự nhiên là nó thò tay vào trong, nó bóc cái đồ ăn. Rồi thì quý vị cứ tưởng tượng một cái lỗ như thế này, thì muốn thò tay vô thì cái tay nó phải như vậy phải không ạ? Tức là mình để cho thẳng chứ gì. Nhưng mà khi con khỉ nó thò vào tay bóc đồ ăn á, thì nó bóc rồi á, thì tự nhiên cái tay nó phải lớn ra. À, như cái nấm vậy đó. Thì khi mà nó lớn ra thì sao rút ra được? Ô, nó la quá xa, nó muốn rút ra, nhưng mà muốn rút ra làm sao? Buông cái này đi, buông một cái đi thì rút ra được thôi. Không khí cũng hiểu như vậy. Quý vị thấy không? Bàn tay mình nắm lại, luôn luôn ở đời mình nắm bàn tay lại, do đó mà mình cứ việc kẹt cái trong cái lỗ đó rồi mình la ai ai. Đức Phật là người đạo sư dặn chúng ta buông cái bàn tay này ra, nới cái bàn tay này ra thì tự nhiên cái tay rút ra được. Mình khổ nhiều bởi vì tham ái đấy. Do mình chống do ai hết. Vì vậy người ta sợ chết cũng vì lý do đó. Ta sợ chết vì tham ái, ta dính mắc nhiều thứ quá. Bây giờ ta đi ra tiếp, bỏ không biết ai lo, không biết ai trông coi. Thứ hai nữa, người ta sợ chết bởi vì cái ý muốn sinh tồn, ý muốn sống, ý muốn tái sanh, muốn trở lại cái cảnh này. Và nhà Phật giải thích rằng đó là một cái lý do khiến chúng ta tái sanh. Bởi vì khi mà chúng ta tái sanh là bởi vì chúng ta còn lòng tham, chúng ta muốn trở lại, do đó mà ta phải tái sanh. Ngay cả một cái vị mà đắc đạo quả tu đà huần, không nói tu đà hàm, an hàm, khi mà các ngài tu đà huần muốn tu đà huần tu đà hàm chết đi rồi còn trở lại muốn thành nữa, an hàm chứ. Do đó mình cuối cùng mới sinh vào quả trời kêu bằng là Tusita là quả trời, quên cái tên tiếng Việt rồi, lên nóc cạn hả, dạ không phải đâu sức là câu trời đau lợi, tình quan thiết, tình cư thiên là gì đó, dạ tình cư thiên. Các ngài sinh vô đó rồi tu hành đắc đạo quả là hắn thôi. Thì ngay cả một vị A-la-hán hết tâm sân rồi mà vẫn còn tâm tham chi tế như vậy. Do đó bởi vì vậy mà do mà trở lại. Vì vậy trên thế gian này người ta không ưa sự chết, người ta khổ, người ta sợ sự chết là tại vì sao? Tại vì cái lòng tham. Mà chúng cái nhiều nhất là do cái lòng tham. Bây giờ chúng ta hỏi rằng mình hiểu như vậy, mình biết như vậy, cái hiểu như biết như vậy có đúng không? Như những người đời hiểu đó. Thì bây giờ đây trong cái bài này sẽ chia làm hai phần. Thứ nhất là sự trình bày cái sự chết mà hiểu theo dưới cái ánh sáng của Phật Pháp. Và thứ hai nữa là bây giờ nếu mà sự chết là một cái sự thật mà mình không thể chối bỏ được á, thì bây giờ mình phải làm sao để mình sống cho an vui, để mình chết cho nó an vui. Thì bây giờ cái chết Đức Phật dạy như thế này, chết là một trong những cái nguyên nhân của cái sự đau khổ. Bởi vì trong cái chết nó đưa tới sự biệt ly, và biệt ly cũng là một nguyên nhân của đau khổ. Có một điều mà sư đọc trong một cuốn sách, Ngài Hòa Thượng Thanh Từ này nói một cái câu rất là hay, để đây xin đọc cho quý vị nghe. Ngài nói rằng khi mà Thái tử Tất Đạt Đa đi ra khỏi thành để đi tu đó, đọc lịch sử Phật ai cũng nhớ rõ Thái tử vào bốn cửa thành thấy cảnh gia bình chết phát tâm đi tu, thấy phớt qua như vậy thật là quá hời hợt. Chúng ta phải đặt đây là vấn đề chủ yếu tối trọng, tối trọng đại trong cuộc đời tu hành của Ngài. Chính Thái tử sau khi chứng kiến cảnh già bình chết, và Ngài đặt thẳng ra câu hỏi: tại sao con người từ xưa đến nay chấp nhận già bình chết là luật quy luật bất khả kháng? Nghĩa là tất cả mọi người đều thấy già bình chết hết nhưng mà không đi tu. Ngược lại đạo sĩ Thái tử thấy già bình chết Thái tử đi tu. Bởi vì tại sao? Không phải Thái tử sợ già bình chết, mà Thái tử đặt ra câu hỏi: tại sao mọi người chấp nhận chuyện này? Có cách gì mà thay đổi nó được không? Quý vị thấy tất cả những cái phát minh ở trên thế giới ngày hôm nay là bắt đầu từ câu hỏi đó: tại sao mình chấp nhận cái chuyện như vậy? Ví dụ tại sao cái bàn này nó thẳng? Có một thời gian quý vị thấy một cái loại ghế ngồi mà rất là thông dụng, và người ta bắt đầu bằng những cái người mà họ đi thiền tập là cái ghế mà ngồi xuyên xuyên như thế này này. Bởi vì sao? Cái người mà khám phá rồi nó tại sao cái ghế phải thẳng mà không làm xiên? Câu hỏi của Thái tử Tất Đạt Đa cũng như thế. Tại sao tất cả quý vị mọi người chúng ta đều chấp nhận cái chết, không làm cách gì mà reverse nó được, xoay chuyển nó được hay sao? Đó là cái câu này mà Ngài Thanh Tử nói. Bởi vì Ngài Thái tử có cái tâm như vậy, do đó mà là ông nói tiếp: dù biết rằng trên con đường tìm giải quyết vấn đề này vô cùng hiểm nguy, khó khăn đau đớn, song Ngài phải đi phải giải quyết. Không làm được việc này, đời Ngài sẽ là cây khô, là ngọn cỏ héo. Ngai vàng, điện ngọc, cung phi mỹ nữ, vợ đẹp con yêu chỉ là trò vô nghĩa khi không giải quyết được vấn đề già bệnh chết. Quý vị thấy như vậy, cái sự chết dưới cái ánh sáng của Phật pháp là một cái cơ hội để cho người ta tu, chứ đâu phải là một cái sự khổ giống như bình thường. Tất cả mọi người đều thấy chết hết, không ai rung động tâm. Thái tử thấy sự chết thì già, tâm của Thái tử rung động để quyết tìm ra cái phương pháp mà khỏi già khỏi chết. Đạo Phật nói về sự chết, nói về sự tái sanh sau khi chết, như vậy là chết không hết phải hết. Chết hồi nãy mình nói chết là cái cơ hội để cho người ta tu, bây giờ chết chưa phải là hết, chưa phải là final. Thì Ngài Thiền sư trưởng ở trung tâm Pavana trên West Virginia đó, có một cái bản phân tách Ngài sự chết rất là hay, và đây là suy sinh chép lại để chia sẻ với quý vị. Ngài Kudaratara Ngài nói như thế này: là nó có, mình hiểu sự chết theo hai nghĩa, chết theo cái nghĩa thường và cái chết cuối cùng. Chết theo nghĩa thường là sao? Chết theo nghĩa thường á, thứ nhất là quý vị chết, quý vị tắt hơi, người ta bỏ quý vị vô trong hòm, ta đem chôn, đem hỏa táng, đó cái chết là chết bình thường. Có một cái chết thứ hai là cũng theo nghĩa thường nữa, nhưng mà quý vị không thấy, cái đầu quý vị thấy rất là rõ. Người ta chết phải tắt hơi, mình bỏ vào hòm đi chôn cất là mình hỏa thiêu. Cái chết thứ hai mình không thấy, đó là mình chết từng giây từng phút, cơ thể mình nó thay đổi, máu mình nó thay hoài, tế bào trong cơ thể mình thay, cái đó cũng là chết. Những cái diệt trình chết này nó cần thiết cho sự sống, do đó sự chết và sự sống này nó đi giống như hai mặt một đồng tiền, do đó mình không thấy. Vì vậy Ngài nói chính ngay trong sự sống này có sự chết, và trong sự chết kia nó sẽ là cái cơ hội để tạo sự sống. Nhưng mà cái này Ngài nói nó vẫn còn ở trong cái loại thứ nhất là sự chết thường. Thường thôi nghĩa là mình có thể hiểu được. Bây giờ có một cái thứ hai nữa mà gọi là cái chết cuối cùng. Cái chết cuối cùng là sao? Chết để không bao giờ sống trở lại nữa. Thì cái chết này thì Ngài nói trong Phật giáo là chết của các vị đã A-la-hán hay là Đức Phật. Khi mà đã đi rồi các ngài không bao giờ trở lại. Tại vì sao như vậy? Bởi vì các ngài quá mỏi mệt với sự sanh diệt. Khi các ngài tu một thời gian các thấy sanh diệt thay đổi, nó quá là mỏi mệt. các ngài không còn ý muốn tái sanh, do đó các ngài chết lần cuối. Ước muốn tái sanh là lý do chính làm cho chúng ta lui tới trong vòng sanh tử luân hồi. Bởi vì khi mà các vị mà đã tu tới một mức độ nào đó rồi, các ngài quá mỏi mệt về cái sự sanh tử. Mở mắt ra là thấy sanh diệt, mở mắt ra là thấy thay đổi, mở mắt ra là thấy vô thường. Bởi vì thấy tất cả thì chán. Rồi một vị giác ngộ sau khi đã trực nhận, đã chết rồi, ngài trực nhận cái chết một cách tự nhiên. Thế nào gọi là chết nhìn một cách tự nhiên? Ngài thấy rằng những gì mà cần làm ta đã làm, và ta không cần phải làm thêm cái gì phụ trội. Ngài là ngài cảm thấy cái câu chuyện ngài đã cần phải làm đã làm. Nghĩa sao? Chấm dứt sanh tử luân hồi mình đã làm rồi. Chẳng phải làm đây là làm những cái câu chuyện mà thường ngày. Câu chuyện mình phải làm đó là mình phải chấm dứt sanh tử luân hồi. Một đôi khi các vị còn nói gánh nặng trên vai ta đã bỏ xuống, gánh nặng này sanh tử luân hồi nó đưa mình đi tới đi lui trong vòng sanh tử luân hồi không biết bao nhiêu vô thủy vô chung, bây giờ mình gánh nặng đã bỏ xuống. Hay là mình nói là việc gì cần làm ta đã làm. Một vị giác ngộ đã thấy rằng khi mà chết, các ngài thấy rằng ta đã được giải thoát, không còn dính mắc vào bất cứ ai, vật gì, bất cứ một tư tưởng, một ý kiến nào, vì bản chất của chúng vốn thay đổi. Và các ngài thấy chuyện cần làm đã làm. Thứ hai nữa, bây giờ ngài biết mình chết mình sẽ không trở lui là bởi vì mình không dính mắc vào ai hết. Ngay cả một cái tư tưởng, một ý kiến ngài cũng dính mắc nữa. Đây là cái điểm mà thấy rất là khó. Chúng ta thường thường khổ bởi vì tư tưởng và ý kiến của mình. Mình có cái gì là good idea đó ngài. Cái này là idea của tôi, là good idea. Bởi vì quý vị thấy trong cái thế giới này là cái thế giới bám những mà cái tư tưởng mà phải không? Những cái khám phá nào mà thật là đặc biệt á là ăn tiền đó. Ai mà có good idea là người đó giàu đó. Do đó mà mình dính mắc cũng khiếp lắm. Dính mắc vào cái ý kiến và tư tưởng của mình. Vì giác ngộ hiểu mình sẽ chết lần cuối và không còn tái sanh nữa, lúc bây giờ ngài biết ngay cả những cái ý kiến tư tưởng mình cũng dính mắc nữa. Vì đây là, như vậy là mình chết, mình không đi lui nữa. Thì quý vị thấy đây là cái giống như là cái sự nhận thức không xuyên qua bằng cái sự suy nghĩ nữa, mà gần như là một cái kinh nghiệm. Cũng giống như đôi khi quý vị thiền tập, quý vị kinh nghiệm một cái chuyện đó, quý vị trả lời nói không được. Người ta hỏi tại sao mình nói không được. Lấy ví dụ chẳng hạn như thế này này. Ví dụ chẳng hạn như người ta đưa cho quý vị một trái cam, và ta hỏi quý vị trái cam có ngọt không. Nó ngọt chứ, ngon lắm ạ. Rồi cái vị trái cam mình biết cái gì. Rồi bây giờ người ta đưa một trái tương tự trái cam là trái quýt, và người ta hỏi mình trái quýt có ngọt không, mình cũng nói ngọt. Và cái vị của, ngọt của trái quýt mình biết không. Biết. Vậy thì có cái sự khác biệt nào giữa vị của trái quýt và vị trái cam? Sao nói thương biết quý vị có câu gì để diễn tả không? Cái ngọt của trái quýt, ngọt trái cam nó khác như thế nào? Không biết nói sao. Bây giờ phải ăn mới biết được thôi, phải không ạ? Do đó, những cái sự suy tư hay là những cái gì điều vừa rồi sư vừa mới nói đó, của một cái gì mà giác ngộ mà khi mà ngài sắp sự đến chung, đó là tới một cách tự nhiên như vậy. Thật tình ngài cũng cần suy tư nữa. Cũng giống như khi mà quý vị làm câu chuyện gì xong, làm xong là xong rồi. Hiểu như vậy là xong rồi. Không cần ai phải nói cho mình biết, à bây giờ nó đã xong. Khi đã hiểu rõ ràng chết không phải là hết, chết đã đến và sẽ đến, nó tới thì phải lui, sanh thì phải diệt, thì chúng ta có thể chuẩn bị cho một cái chết thực sự nó sẽ xảy ra. Đấy, bây giờ quý vị hiểu là cái chết nó sẽ tới, chắc chắn rồi. Tại giờ mình nói cái chết, bao nhiêu cái hình thức chết, và rồi cuối cùng mình cũng phải sẽ chết. Bây giờ mình hiểu cái chết nó tới thật sự như vậy rồi, bây giờ mình phải làm sao mình chuẩn bị. Trong kinh Đức Phật có đưa cho chúng ta hai hình ảnh, nói là cái chết nó sẽ tới, có chắc chắn đó là hình ảnh cây nấm. Quý vị thấy khi cây nấm mà khi mà nó mọc lên á, là tự nhiên bề nào trên đầu nó cũng có chút đất. Bởi vì sao? Nó từ dưới đất nó lên mà. Thành cái chút đất này nó luôn luôn nó mang theo nó, cũng giống như khi mình sinh ra cái chết trong đó đã có rồi. Có một vị thiền sinh ở trên San Jose, ông nói với sư một câu, ông nói: thưa sư, tôi có cảm tưởng giống như mình, người nào trong chúng ta khi mà mới sinh ra đã đeo bản án tử hình rồi, tùy theo cái số năm thôi. Người này thì trong 20 năm sẽ chết, 30 năm sẽ chết, mình đã ra là có cái bản án tử hình rồi. xin nhớ có một vị thiền sư khác nữa, như là một vị thiền sư Nhật Bản, nói rằng cái cuộc sống của chúng ta nó khởi sự giống như một người lên một chiếc thuyền sắp sửa ra khơi và chiếc thuyền nó sẽ chìm. Mình sắp sửa lên một chiếc thuyền, tức là mình sinh ra, và chiếc thuyền nó chắc chắn nó sẽ chìm rồi mình sẽ chết. Thuyền chìm thì chết thôi. Thì cái vấn đề là làm sao mà mình sống, mình tổ chức cái cuộc sống của mình ra để khi mình chết cho nó an vui. Thì bây giờ đây là cái phương cách làm thế nào mà để mình chết cho nó bình an. Thì thực tế có hai phần liên quan tới cái làm thế nào để mình chuẩn bị cuộc sống của mình, mình chuẩn bị như thế nào để mình chết cho nó bình an, cho nó yên vui, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Phần thứ nhất nó liên quan tới vấn đề mình phải suy tư. Có những cái mà họ giúp mình để mình suy tư, cũng giống như quý vị thấy trong cái bài giáo lý sư giảng vừa rồi liên quan tới cái vấn đề là tình khẩu đó, thì thầy Nhất Hạnh lại có những cái phương pháp suy tư rất là hay. Thì những lời suy tư ở trong đó nó giúp cho mình rất là nhiều, trong khi mà cái sự thiền tập của mình nó chưa có đủ khả năng, cái tâm niệm của mình chưa vững mạnh để mình vượt qua những cái đau khổ, thì ít ra những cái sự suy tư đôi khi nó cũng giúp mình rất là nhiều. Nói thế cũng có nghĩa là sư nói là cái chuyện suy tư nó xấu hay là cái chuyện thiền tập nó tốt, không phải vậy, nhưng mà cái nào nó cũng giúp mình trong một lĩnh vực nào đó. Thì bây giờ trước hết là mình coi người ta nói như thế nào về vấn đề suy tư. Cái chết như một tên sát nhân, người ta coi cái chết như một tên sát nhân. Tên sát nhân này không biết từ đâu nó sẽ xông ra và nó giết mình. Cái chết nó đến thình lình và không bao giờ nó hẹn trước. Đó, mình chết không ai biết mình chết lúc nào. Nó sẽ tàn phá tất cả, dù cho mình có giàu, có nổi tiếng, có quyền thế thì cũng không thắng và cũng mua chuộc được cái chết. Nó đến thình lình và nó có sức mạnh của nó tàn phá tất cả. Không ai biết mình chết lúc nào. Có điều mình biết chắc là mình sẽ chết. Quý vị có nhớ cái bài pháp mà về một cái mộc đối thoại giữa một cái cô dịch vải với Đức Phật không? Cái chuyện trong pháp của kinh á, để sư nói lại, không biết sư có nhớ, nếu mà sư quên quý vị nhắc. Câu chuyện kể rằng là cái cô tớ gái này có một cái duyên lạ kỳ với Đức Phật. Một ngày nào đó Đức Phật lại một cái thành phố đó, Đức Phật thuyết pháp rồi ngài nhắc nhở sự chết. À, cái cô này, cái chuyện gọi là chuyện cô gái của có ông thời dệt, phải không ạ? Cô gái có ông thời dệt, thì cái cô này trong khi tất cả mọi người không có ai mà để ý tới cái chuyện Đức Phật nói, trong cái thính chúng mà nghe lúc đó chỉ có một mình cô ạ. Cho đó cô về cô ráng cô tập, cô suy nghĩ về sự chết. Và Đức Phật sau một thời gian lâu ngài trở lại cái thành phố và ngài biết rằng cô này tới lúc sắp phải chết và cô cần gặp Phật. Cho đó hôm đó đó thì người ta mời Đức Phật lại Thái Tăng Đệ Bát, và cuối cùng thì thường thường sau những cái phần như vậy thì có cái phần gọi là nói đạo thuyết pháp. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngồi thật thích, bởi vì sao? Đức Phật muốn nhờ cái cô con gái của người thầy dệt. Quý vị biết câu chuyện đó rồi chứ gì? À đó, quý vị muốn sư kể đó không? bây giờ quý vị muốn mà dạ, thôi bây giờ sư nói một cái gì mà sư nhớ, sư nói nếu mà sư thiếu hụt. Thì khi mà cái cô, trong khi bà ngài ngồi như vậy, ngài ngồi im lặng như vậy, thì lúc bây giờ tất cả thính chúng lúc bây giờ mới hiểu rằng Đức Phật đang chờ một cái nhân vật nào đó. Thường thường là như vậy, để khi nào mà Đức Phật không có thuyết pháp mà Đức Phật ngồi yên là tự nhiên biết là sẽ chờ một người nào. Thì lúc bây giờ cô con gái của người thầy dệt đó mới ở nhà, ông cha mới nói như thế này: hôm nay con phải làm cho xong mấy cái cuộn cái chị thì chị đó cho ba nghe không, rồi mày mới được đi đâu mà đi. Thì cô hôm nay nghe Đức Phật tới thành phố mấy năm trước đã gặp ngài rồi, rất là hoan hỷ, rồi nhớ lại ngài thực hành thực chết, cô coi Đức Phật giống là vị thầy, mặc dù chưa gặp ngài và chưa bao giờ nói ngài là thầy của mình hết, nhưng mà cô trong tâm nguyện của cô coi Phật như là một vị thầy rồi. Thì ngài nói, cô mới nói trong tâm, cô nói hôm nay thầy của mình đến đây mà mình không đi thăm ngài là cái chuyện không có nên, phải làm mọi cách. Nhưng bây giờ bố biểu là phải làm cho xong đêm nay, bởi vì ngày mai có một mối hàng phải giao mà. Thì bây giờ làm sao? Thì cô mới nghĩ như thế này:
thôi thì bây giờ mình ráng mình làm đi, mình làm cho quầy quả cho xong, rồi bề nào mình phải cố gắng tranh thủ thời gian để mình tới mình gặp cho được Đức Phật. Do vì lý do đó mà cô lại hơi trễ, cô ráng cô cuốn chị cô làm cái gì đó đó để bị bố giận mà. Thật ra khi mà cô tới thì chính chúng, trong khi mà hồi chúng đợi Đức Phật khá lâu rồi thì bắt đầu cô xuất hiện ngoài cửa. Thì khi mà thấy Đức Phật rồi, thấy cái cô gái Đức Phật mới thay dấu thì cô tới gần. Và đây là cái một đối thoại giữa Đức Phật và cô gái. Thì khi mà đi tới gần rồi đó, Đức Phật mới hỏi cô gái, con từ đâu tới? Con ở từ đâu tới? Thì cô gái có trả lời, dạ bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Rồi Đức Phật hỏi nữa, rồi con sẽ đi về đâu? Bạch Đức Thế Tôn, con cũng không biết. Rồi Đức Phật hỏi nữa, gì chứ? Con có biết Phật không? Cô trả lời, bạch Đức Thế Tôn, con biết. Mà con có biết chắc không? Dạ bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Đây, cái hay là hai câu sau đó. Thì chính chúng mà nghe cái cô gái này mà nhỏ nhỏ như vậy mà nói ung sung đến Phật á, ôi ai cũng muốn là xin lỗi, quýnh cho con cái à. Cái gì mà nó hỏi biết không biết, phải đài cái gì mà nó... Nhưng mà cái câu trả lời của cô rất là hay. Hai câu đầu, con từ đâu tới? Thì cô nói dạ con không biết. Bởi vì con, Đức Phật hỏi bây giờ tại sao mà con trả lời với Như Lai là con không biết. Cô nói dạ bạch ngài, trời ơi với tất cả những thần thông phép màu của ngài, ngài biết con từ đâu tới rồi chứ gì. Con cần khoảng chứ vậy nói. Nhưng mà ý ngài muốn hỏi con từ đâu mà con sanh tới đây. Đây thì đó con trả lời con không biết. Rồi Đức Phật ngài hỏi nữa, thì chứ con sẽ con từ đâu tới đây, con sẽ đi về đâu, con cũng biết. Ý muốn nói là con sẽ chết, con đi về đâu, con không biết. Cho Đức Phật biết là con từ đây con sẽ về nhà con. Cái chuyện đó là ngài biết quá rồi. Ngài không có đặt câu hỏi như vậy. Con từ đâu tới, ngài biết. Con sẽ đi về đâu, ngài biết. Nhưng ý ngài muốn hỏi con từ đâu con sinh tới thì chắc chắn con biết. Và con sẽ đi về đâu, con cũng biết nữa. Thì Đức Phật câu hỏi vậy chứ con không biết Phật không? Thì cái câu đó không phải là nói là những cái gì Đức Phật mới hỏi mà con không biết. Nhưng mà Đức Phật ý muốn nói rằng con có thật sự không biết là con có chết không, thì con phải trả lời con biết. Con biết là con chết ạ. Con không biết thật không? Ý con muốn biết là con không biết chết thật không? Con xin trả lời là con biết. Con biết một điều là con chết thật, con sẽ chết. Đó. Rồi Đức Phật hỏi vậy chứ con có thật biết không? Con trả lời con không biết. Con không biết là Đức Phật muốn hỏi con có biết là con đi về đâu không? Sau khi chết thì con sanh về, cũng không biết nữa. Thì quý vị thấy đây là cái câu hỏi nó có bao hàm rất nhiều ý triết lý ở trong đó. Không phải là một cái câu chuyện bình thường tất cả mọi người đều nghe. Có lẽ là nhân duyên của cái cô này chết, bởi vì sau đó thì cô về nhà thì cô bị chết. Nhưng mình nhờ cái pháp hành với Đức Phật, rồi nhờ gặp Phật, rồi cô được thăng thiên. Thật tình cái câu chuyện rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó là một cái triết lý rất là cao siêu trong đó. Thật tình hoặc mình chắc mình cũng biết, mình nói ngớ ngẩn. Bài pháp rất là hay. Tôi sẽ trở lại cái vấn đề suy tư về cái chết. Cái chết thật tình nó tới và mình không biết. Tới lúc nào mình không biết. Chỉ có biết điều chắc chắn là mình chết mà thôi. Bây giờ mình phải suy tư rằng những cái người mà nhiều danh vọng, những người nhiều phước báo, những nhiều người khỏe mạnh, những người hơn mình nhiều lắm, nhưng mà họ chết. Ví dụ như mình nghĩ rằng Ngài Xá Lợi Phất là vị đại trí tuệ, rồi bây giờ Ngài chết rồi. Ngài Mục Kiền Liên, hay là ví dụ những cái vị mà mình thấy là nổi tiếng ở trên thế gian này về bất cứ lĩnh vực tôn giáo tinh thần nào, bây giờ họ đều chết hết. Ngay cả Đức Phật Ngài cũng chết nữa, thì sao chứ mình cũng bị chết rồi thôi. Đây là mình suy tư như vậy đó. Mình hiểu rằng mọi người chết hết, thế bây giờ đừng có nói chi Phật là những người khác. Mình dòm lại cho xung quanh mình này, tới với cái tuổi này rồi mình thấy nhiều người cũng đã ra đi rồi, bạn bè mình cũng từ từ bắt đầu ra đi rồi. Những người nào mà dưới 40, 30 sư dám nói, nhưng mà trên chừng cỡ tuổi của sư 50 đã lên là mình thấy những người xung quanh mình bắt đầu họ là kêu bằng, mình nói cái chữ nghe nó về sư Phật, họ đi chầu trời. Mình nói cho hay vậy chứ thật tình là mình nói ý muốn họ chết. Mình thấy rất là nhiều, biết vì lý do này, vì lý do khác rất là nhiều. Người trẻ chết, người già chết, mình thấy rất là nhiều. Tới phiên mình thì chắc mình cũng tránh được. Rồi một cái sự suy tư khác nữa là mình thấy rằng cái thân của mình này nó chỉ là một cái sự giả tạm mà thôi, nó mượn từ những yếu tố bên ngoài để mà có nó, đất nước gió lửa mượn từ bên ngoài hết. Mình nhờ không khí mình mới thở được, mình nhờ thực phẩm mình mới sống được. Rồi mình thì trở thành thực phẩm cho những cái loài khác, những cái loài mà nó ăn thịt cọp beo đó, nó coi mình giống là một miếng thịt của nó. Bởi vì chỉ còn nhớ con là khi đọc một tờ báo nào đó của như Papana thì phải, có một vị sư đó đi khi Mạc Lạc Sơn chơi, ngài Ra Hầu La thì phải, là vị nào sư không nhớ rõ rồi đó. Ông gặp con cọp, ông nói cái vùng đó là có cọp nhiều lắm mà ông biết cái không, khi mà sư tới cái vùng đó đó thì sư nghe nói là cái vùng đó có cọp nhiều lắm, thành ra sư cũng nói muốn thử để qua thử gặp ông 30 qua thử mình có sợ không. Bởi vì sư nghe nói ngài A Chần Cha đó hay là một vị thiền sư nào bên Thái Lan đó, ngài cũng một lần đối diện với cọp, và nhờ cái sự đối diện với cọp đó mà ngài vực mạnh cái tâm mà cái sự tinh tấn và sự thiền tập của ngài đó. Thì ông nói thôi bây giờ mình cũng ráng, mình gặp ông 30 qua thử mình thấy mình sợ tới ngang nào, ông nói vậy. Nhưng mà hôm đó đó khi mà sư ra đó ngồi thì sư không thấy cọp, nhưng mà con cọp tới thiệt. Bởi vì cái người mà coi trong cái phọt đó họ cho biết là ông mới đi qua cách đó chừng hai chục phút thì sẽ có một con cọp nó đứng nó dòm sư Ra Hầu La. Và trong cái hình người ta vẽ mà kêu bằng là tranh hài ước á, con cọp nó đứng nó dòm ông sư, cái nó nói à đây không biết là miếng mồi hay là đây là một cái người mà từ thượng đế người ban xuống, passenger tức là một cái người mà passenger tức là cái người mà giống như là một vị mà sứ thần á. Thầy con cọp nó đang lượn lờ, nó không biết có nên ăn ông này không. Như vậy thì mình suy tư rằng cái thân này mình vốn giả tạm, ai mà giả tạm thì nó kết hợp thì nó phải thay đổi, nó phải hoại diệt, không thể nào mà nó bền vững lâu dài được, đó là điều chắc chắn rồi. Thì thôi bây giờ nó chết thì thế thôi. Rồi ngài Pantevunaratara ngài kết luận cái bài pháp của ngài bằng một cái câu, ngài nói đôi khi mình phải nhìn mở mắt xung quanh để mình nhìn xung quanh mình để mình thấy rằng cái sự chết là một cái hiện tượng gần như là hiện tượng tự nhiên, không có cái chi mà đặc biệt hết. Bởi vì sao? Bây giờ này bốn mùa thay đổi, xuân hạ thu đông, xuân tới rồi xuân đi, mùa thu tới rồi mùa thu cũng đi, mùa đông tới rồi mùa đông cũng đi, tất cả đều thay đổi hết. Xung quanh mình mấy đứa nhỏ nó lớn lên, mình lớn rồi bây giờ mình già đi, thì nó có tới nó có lui, nó có qua có về hết. Rồi ngài nói mình nhìn lại nửa chốc kỳ hết tất cả những cái gì xung quanh mình á, tất cả đều phải thay đổi hết, tất cả đều phải ra đi hết. Vậy thì tại sao mình còn muốn đứng ở đây? Như vậy gần như là mình lội ngược dòng nước nó đang chạy như vậy, phải để nó chạy. Nếu mà mình muốn sống hoài tức là mình đứng mình chần lại cái dòng nước, bởi vì tất cả xung quanh mình tất cả đều thay đổi hết. Có một cái vị thiền sư Mỹ nói một câu mà tôi thấy rất là hay nữa. Cái bà đó mà nói một câu như thế này, bà nói quý vị thấy không, khi mà quý vị nói chuyện vô thường á, quý vị nói ôi đời sống nó thay đổi mà, đời sống thay đổi, cái gì thay đổi hết. Tôi nói ngược trở lại, tức là không phải đời sống thay đổi mà đời sống của chúng ta nó kết hợp bằng những yếu tố thay đổi. Thì ngay từ lúc đầu nó đã thay đổi rồi, chứ đừng có nói đời sống thay đổi nữa. Quý vị hiểu ý bà nói không ạ? Cái người ta nói đời sống nó thay đổi tức là cái đời sống ở xung quanh á, mình nó thay đổi, nhưng mà thật tình chính mình thay đổi này. Và đôi khi cái sự hiểu biết đó nó giúp mình rất là nhiều, không những trong cái vấn đề suy tư về sự chết này mà trong cái đời sống hàng ngày nữa. Sư nhớ có một câu chuyện, có một anh bạn đó, anh quen với sư và anh cũng quen với sư Tài và anh quen rất là nhiều thiền sinh khác ở trên San Jose đó. Thì vào những cái năm mà đầu tiên mà khi mà anh qua bên sư Mỹ này thì anh đi qua một mình thì phải, sư xin lỗi để sư uống miếng nước ạ. Chị bị chèn chút ha. Thì là những cái năm mà đầu tiên mà khi mà anh đi tị nạn bên Mỹ á, anh qua còn mình. Nhưng mà khi mà anh qua còn mình như vậy rồi á, thì anh để lại một cái cô CNC của anh ở bên Việt Nam á. Rồi lúc mà khi mà anh qua đây mà bắt đầu mà hoặc người ta cho bảo lãnh á, thì bắt đầu anh lo giấy tờ để anh đưa cô đó qua. Thì anh thương cô đó lắm. Và theo như chỗ sư biết á, thì là trước khi mà cô đó qua thì anh cũng có ý muốn đi xuất gia. Bởi vì anh quen rất nhiều bạn bè rồi, người nào cũng đi xuất gia anh cũng rất là thích. Và anh thường thường anh khuyến khích ai đi xuất gia anh rất là mừng. Lúc bây giờ sư cũng có ý định xuất gia rồi mà chưa có rõ rệt, anh cũng khuyến khích sư. Rồi những người nào mà anh thấy đi xuất gia đó, anh tạo cái cơ hội để giúp người đó tiếp tục xuất gia. Anh nói cũng giống như là mình cái câu cũng nói hơi có vẻ chính trị trong chút xíu, anh nói cũng giống như mình đã tị nạn qua được bên Mỹ là mình còn đòi chạy về Việt Nam. Rồi khi mà anh chữa soạn như vậy, câu chuyện như vậy xong xuôi rồi đó, anh tới xuất gia rồi thì đùng một cái có tin là vợ anh sẽ qua, thì tất cả những cái dự án bỏ hết. Đó là cái điểm thứ nhất mà anh nói là mình thấy vô thường. Tất cả những cái gì mình trù xếp sắp đặt cuối cùng buồn. Rồi khi mà cái người xem xe của anh qua đó, thì anh có rất nhiều cái ấn tượng rất đẹp về cái chị này. Bởi vì hai người thương nhau vào những cái lúc mà tình yêu nó còn lạc màng bên Việt Nam mà đó. Kiểu đứng dưới cửa sổ mà nhìn trên kia gãy đàn ho ho để mà giống như The Romeo Juliet để cái gì đó à, nó còn lạc màng mà. Thật ra anh nhìn anh có những cái ấn tượng rất là đẹp về về vợ mình, nhưng mà khi qua bên sống với nhau rồi là bắt đầu nó thay đổi. Ai phụ phàng thấy cái sự thật nó quá khổ à. Rồi cái anh tới anh than với mấy sư, anh nói sao mà tôi thấy hồi trước tôi tưởng vợ tôi như vậy mà bây giờ vợ tôi thay đổi quá, bây giờ tôi rất là thất vọng. Thì có một vị sư nhớ hình như là sư Tài là vị nào nó mới nói một câu mà sư thấy rất là hay, và nói cái tự nhiên anh tỉnh. Nó vấn đề không phải là cố thay đổi mà anh coi tâm của anh này, chính anh cũng đang thay đổi này. Anh chỉ nhìn người ta không mà anh nói người ta thay đổi, còn anh thay đổi anh biết. Đôi khi người ta không thay đổi mà vì anh thay đổi, do đó bây giờ anh bực người ta. Tại sao anh nghĩ rằng mình thay đổi? Thành nói khi mình nghe câu đó tự nhiên anh không có buồn vợ anh nữa. Chắc chắn là dĩ nhiên không phải là nói cùng một câu đó thôi, mà nó sẽ câu chuyện mà gia đình của anh êm ấm, nó cũng có nhiều cái sự khó khăn, nhưng mà từ từ nó sẽ được giải quyết. Thành ra đôi khi một vài cái sự suy tư đó nói vậy chứ đôi khi cũng giúp ích mình cái lắm. Hồi trước sư mới thiền tập, sư nghĩ cái khi mình thiền mà không cho mình suy nghĩ, mình suy nghĩ là các sư biểu niệm suy nghĩ a cũng như là mình gạt cái suy nghĩ qua một bên, phán nè. Thiền là đừng có suy nghĩ, tình pháp mà nói suy nghĩ thôi, các ngài thiền sư là tấy tập mặt mày. Thật ra mình nghĩ cái suy nghĩ xấu, mà thật tình cái tâm tư của mình là nó bắt đầu bằng cái sự suy nghĩ, chứ đâu bắt đầu bằng tu niệm. Cái tu niệm là mình mới tập sau này thôi. Bây giờ niệm nó chưa có kịp mà nó ùa tới thì phải dùng suy nghĩ cho làm sao bây giờ. Thành ra suy nghĩ từ nó cũng có đem lại cho mình cái sự lợi ích. Do đó mà từ khi mà một lần đó sư có câu chuyện xảy ra nhờ cái sự suy nghĩ mà nó vượt qua đó, suy nghĩ không sao hết, mình cứ chấp nhận đi. Nó một cái nó có một cái tốt của nó. Dĩ nhiên cái rốt ráo là mình phải dùng cái chánh niệm, nhưng mà chánh niệm mình chưa vững thì phải dùng tới cái sự suy nghĩ chân chánh thôi. Như vậy sư nói cái cách thứ nhất giúp mình chuẩn bị một cái chết cho nó nhẹ nhàng, cho cái chết cho đi cho êm ái, thì mình phải có những cái sự suy tư như vậy. Hồi nãy sư nói mình suy tư, mình biết rằng tất cả mọi người ai cũng chết hết, những người hơn mình họ chết, tất cả những gì xung quanh mình đều phải thay đổi, rồi mình cũng chết, cái đó là thay đổi, rồi mình cũng phải thay đổi như mọi người thôi, không thể nào hết. Bây giờ cái cách thứ hai mà theo ý sư đó, nó giúp mình nhiều hơn nhưng mà cũng khó khăn hơn, đó là cái sự tu niệm, pháp hành tứ niệm xứ. Bây giờ mình hỏi thì cho pháp hành tứ niệm xứ giúp cái chết, chuẩn bị cái chết như thế nào? Mà khi mà đã nói tới hành thì mình phải tập thôi, chứ không thể làm sao được hết. Thì bây giờ đó có hai điều mà xảy ra khi mà mình chết, làm cho mình gọi là đau khổ, hay là làm cho mình gọi là mình chết không có được an vui, đó là sao? Đó là thứ nhất là những cái thọ khổ mình phải chịu. Để khi mình già thì tự nhiên mình phải đau, phải ốm, mình không còn lanh lợi như xưa nữa, tâm mình khổ. Cái này nó thò, nó thuộc về tâm. Tâm nó khổ, thân khổ thì là tâm khổ, quý vị thấy không? Hai cái loại thò, thò khổ về thân, khổ về tâm. Mấy cái này là người lớn tuổi mình bị. Bây giờ đừng có nói chuyện người lớn tuổi, mình tập bây giờ mình cũng thấy nữa này. Mình ngồi đau nhức quá sức đó. Sư mới khóa thiền này, cô bị hành hoại sư, chà bồ sư tu dọa lắm hay sao mà sư thích thiền, bồ sư ngồi cũng đau sao đó. Nói như vậy là mình hiểu ai cũng phải qua cái chỗ đó hết. Sư cũng đau chết đi chứ sao không đau, đau lắm đấy, nhưng mà tu lâu quá sư cô la thôi cái khác biệt giữa cái người tu lâu với người tu mới họ la dữ lắm. Họ được họ cũng la, mà họ mất họ cũng la. Còn mình tu lâu rồi mình biết that is the way it is, phải như thế thôi. Rồi là mình ra mình cái đầu lắm. Sư mấy bữa này sư đi Florida sư chơi, sư đi tắm biển rồi sư enjoy dữ lắm. Bây giờ sư về sư ngồi nó cũng đau quá trời quá đất cả. Đấy, nhưng mà mình hiểu rồi cái đau nó tới một giai đoạn nào nó cũng phải đứng lại thôi, cho không có thể tiếp tục được nữa. Thì quý vị thấy cái thọ quán niệm xứ lúc bây giờ nó rất là quan trọng để mà mình lúc về già, để mình về già mình sắp phải chết này, thọ quán niệm xứ rất là quan trọng. Thọ quán niệm xứ là sao? Nghĩa là khi đau mình chấp nhận cái đau, bởi vì cái đau nó là tự nhiên. Khi mà hành thiền mình thấy không ngồi thôi, chẳng ngồi là phải đau. Có ai ngồi mà không đau đâu, mà cái đau thân còn cái đau tâm nữa, cái đó mới khủng khiếp. Có những lúc mà cái tâm mình nó đau quá mình không muốn ngồi nữa, mà có cảm tưởng giống như là nó dày trời vậy đó, đứng dậy cái chỗ yên. Nhưng mà kinh nghiệm cho thấy rằng hệ mình càng đứng dậy bao nhiêu, sau này nó càng đau nhiều hơn nữa. Đây là cái bài học đầu tiên mà sư học lúc mà hành thiền. Lúc mà sư hành thiền á, sư hỏi câu hỏi tại sao mà mình ngồi chi mà cho đau vậy. Sư hỏi vì thầy của sư, thầy tại sao mà ngồi chi cho đau vậy, thì đau thì mình đứng dậy thôi. Các ngài nói bốn ba nghi mà đi đứng nằm ngồi thì tôi đi tôi cũng thiền vậy, tôi ngồi tôi cũng thiền. Mình triết lý mà bây giờ nghe nói còn mắc cỡ, giờ sư nhớ những cái gì sư nói mắc cỡ, nhưng mà nó phải quá như vậy, có phải không quý vị? Có phải nó phải đi qua những cái khổ sở như vậy đặng mới tiến được chứ. Rồi thiền sư trả lời sư câu đúng đó, ông nói đúng đó, bao cái thân này đó đứng dậy đi, rồi bây giờ đau tâm sao đứng. Bây giờ đi ông loạn chọn của chừng đó nghe, ông không tu mà ông đi ra ông lấy vợ rồi con ông đi hút thuốc phiền thì ca rồi ông đứng cái chỗ nào đây, trời ơi nó phá quá trời quá đất rồi, bây giờ đứng chỗ nào, không có đứng chỗ nào hết, phải đứng yên một chỗ mà chịu thôi, chứ không được ai nghỉ được. Ý cái câu dài là muốn nói là cái thân và cái tâm của mình rất là đau khổ, nó thay đổi hoài, do đó bây giờ mình tập thôi, để mình chịu đựng được cái thân này thì tự nhiên cái tâm mình cũng chịu đựng được. Do đó khi mà cái đau của cái thể xác này mình cắn răng mình chịu đựng, dĩ nhiên là nó có phương pháp chứ không phải mình ngồi mình cắn răng. Dạ, rồi khi mình chấp nhận được cái thân rồi tự nhiên cái tâm mình nó cũng đỡ. Thì quý vị thấy thọ quán niệm xứ rất quan trọng, mà mình tập hàng ngày này, thọ quán niệm xứ mình tập hàng ngày. Đau ai không biết, tâm khổ ai không biết. Sư có một lần sư nhớ, sư đi nhập thất 10 ngày nhà một cái anh Phật tử, anh cho sư ở. Đó là vào những cái lúc mà ở bên Thích Ca Thiền Viện đang xây cất. Mà quý vị biết cái xây cất là thôi, nó biết bao nhiêu chuyện nhiêu khê, nó khó khăn lắm. Mà cái khó của sư nhiều nhất lúc bây giờ á, là làm sao mà giữ cái sự cân bằng giữa những cái nhu cầu ở bên Thiền Viện và cái sự mà có mặt của ngài thiền sư mình. À, ví dụ chẳng hạn như ngài muốn như vậy, câu chuyện nó như vậy, thì mình làm sao mình ở giữa để mình phải dung hòa. Dĩ nhiên là không phải luôn luôn sư làm được cái việc đó, có khi sư làm được, có khi sư làm không được. Nhưng mà chung như vậy là bởi vì là mình ở tại chỗ thì mình phải có trách nhiệm. Bởi vì ngài đã ở xa, sau này có câu chuyện gì, bây giờ khi mà ngài về mình phải giải thích như thế nào và mình làm như thế nào để cho cái câu chuyện cho nó tốt đẹp. Thì trong khi mà như vậy, khi mình làm việc như vậy á, không có trách nhiệm. Do đó bây giờ sư sợ xây cất lắm, ai mà nói tới chuyện xây cất là sư chạy à? Không có trách nhiệm. Ngay cả ông thầy mình cũng tại tới nơi tới chỗ, vậy sao mình muốn cái ý của mình. Lúc bây giờ là ngạ rồi, hết thầy hết trò rồi, vậy là mình cãi tới đôi bởi vì ý kiến của mình mà ngạ chấp vào đó. Thì quý vị biết sao không, nói cho đã, cái bằng nói cho hạ dần á, đến khi vô ngồi trời ơi nó quay cái phim trở lại, trời ơi mày là cái thằng học trò sao mày nói với ông thầy vậy, trời đất ơi bữa nó nói ông thầy vậy, ông thầy cũng làm thinh, ông nói gì hết trơn rồi, cái nó cứ nó quần sư vậy đó. Trong 10 ngày ngồi không ngồi. Dĩ nhiên là ngài ở cái vị trí của ngài, ngài quá hiểu, có hiểu là tâm sư quá khổ, do đó mà sư nói những câu đó, bởi do đó mà ngài làm thinh. Nhưng mà mình không có thấy cái đó. Lúc đầu thì mình cố gắng mình muốn ý kiến của mình, đến khi mình ý kiến mình đã được rồi đó, mình trở lại mình lại khuất chính mình. Thì quý vị thấy khi mà cái tâm nó khổ đó, nhờ cái thiền tập vô cùng. Sư nhớ ở trong khóa thiền đó, trong suốt 10 ngày sư ngồi là nó tâm của sư nó gần như là tê liệt. Có bữa sư khóc luôn, khóc nhưng mà không dám để cho Phật tử họ thấy. Đó, nghe mà tiếng rụt rụt là thôi, là mình làm giống như là mình ngồi mình nhắm mắt vậy, nhưng mà trong này nó khóc trong tâm á. thì khổ sở, hết sức là khổ sở. Do đó mà thôi, như sư nói trở lại, mình muốn chuẩn bị cái sự chết, mình phải chuẩn bị cái thiền về thọ, thọ về thân, thọ về tâm. Thành ra nếu mà quý vị tập được về thọ quán niệm xứ, quý vị ngồi mà quý vị chịu đựng được đau, quý vị niệm nó qua, tâm quý vị nó bần rần, nó bực bội, nó bức tức, nó phiền não mà quý vị vượt qua được, đó là quý vị chuẩn bị cho cái chết của quý vị. Bây giờ cách khác nào nữa để giúp cho mình chuẩn bị cái chết của mình, đó là quán tâm niệm xứ. Hồi nãy sư nói quán thọ niệm xứ, bây giờ tới nó quán tâm niệm xứ. Bây giờ quán tâm niệm xứ làm sao? Bây giờ cái khổ nữa làm cho mình chết mà đi không an vui là tâm dính mắc.